phương pháp để thoát cái luân hồi sanh tử, thì Phật dạy làm sao con đọc cái bài kệ của Phật để như thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhận nghĩa từng câu này. Thanh chỉ làm thế nào đừng có cái thân bằng đất nước gió lửa nữa. À, chánh tâm con giảng câu thứ hai. Những các cái thu tế dài ngắn tốt xấu đó, thì là tại mình phân biệt mà ra. Thế cho nên bây giờ làm thế nào để không có những các cái chuyện ngắn dài tốt xấu phân biệt nữa. Cái và câu ta giác tuệ nghĩa là gì? Do đâu không danh sắc nghĩa là gì? Sắc là cái gì? Thế thì nghe không được rõ nhỉ. Chất sắc là cái gì? Danh là tinh thần, cái chữ sắc là vật chất. Vậy đây cái chữ danh sắc đây nói cái gì? Thai, đúng rồi. Tức là cái bào thai đó, cái máu của mẹ đó thì là sắc, mà cái tâm của mình thì là danh. Tại cái tâm của mình nó mắc vào cái máu của mẹ, rồi cứ siết chặt lại nhận là thân thể của mình. Thế cho nên bây giờ quyện chặt lấy, thành hai cái mà quyện chặt lấy nhau, bây giờ thành ra một cái gọi là bào thai, tức là cái thân của chúng mình là gọi là danh sắc. Thế đây lại hỏi do đâu không danh sắc, tức là định hỏi cái gì nhỉ? Do đâu không danh sắc nghĩa là làm thế nào, có thể tên nó là giác tuệ không? Nó làm thế nào để cho giác tuệ nó đừng có vào bào thai mẹ nữa. Đó. Đừng có cái, bởi vì hiện tại bây giờ rõ ràng nó ở bụng mẹ nó đi ra. Thế thì bây giờ làm thế nào để mà cái thân này chết đi rồi đừng có lại quay trở lại vào bụng một bà mẹ nào nữa, hút những cái loại máu tanh ấy và chết làm bào thai, làm thân nữa. Chữ diệt hẳn không còn dư nghĩa là gì? Hỏi con là nghĩa là gì? Cái chữ diệt hẳn không còn dư ấy, nghĩa là gì? Bây giờ thì vứt nó xuống sông nó là xong cái gì? Diệt hẳn không còn dư nghĩa là bây giờ cái thân đang có đây đang vứt đi, có phải không? Phải cái nghĩa ấy không? Do đâu không danh sắc diệt hẳn không còn dư? Chữ diệt hẳn không còn dư nghĩa là gì? Bảo định hiện tại cái thân này chết rồi, không vào bào thai nữa, mà vĩnh viễn không có bao giờ còn trở lại cái bào thai nữa. Này, tức là không còn thoát hẳn ra hẳn ngoài vòng sinh tử, diệt hẳn không còn dư, không có còn một tỷ cái nhân duyên gì để một khi nào mà lại phải vào bào thai nữa. Cắt đứt hẳn. Thế thì đây, khi mà Phật, trước khi Phật đáp thì Phật nhắc lại cái câu hỏi của các ông tỳ kheo đó. Phật nhắc lại những cái câu hỏi đó, cho nên Phật khởi lên ba câu hỏi. Thì câu thứ nhất là do đâu mà không có cái thân, không có phải sanh tử, không có vào bụng mẹ nữa, không có cái thân đất nước gió lửa nữa. Thế câu thứ hai, do đâu mà không có những cái phân biệt ở thế gian này, không còn những các cái ngắn đối với dài, vuông đối với tròn, tốt với đối với xấu nữa. Tức là cái sáu căn của chúng ta nó phân biệt, nó thấy các cảnh. Thế bởi vì có thân thì mới có mắt tai mũi lưỡi, mà có mắt tai mũi lưỡi thì nó thấy ra các cảnh. Thế bây giờ nếu không có thân thì không còn có cái phân biệt thế nữa. Thế rồi câu thứ ba ấy, là làm thế nào mà cắt đứt, là thoát, giải thoát, mà giải thoát vĩnh viễn, không có còn cái việc này trở lại nữa. Thế là Phật, bây giờ Phật nói là đáp này. Phật nói sao? Thế nào? Con nhắc câu lời đáp. thế giờ con giải nghĩa thế nào là thức vô hình, vô hình, hình không tướng, mình không nắm bắt được, không chỉ được nó ra. Thế nhưng mà nó lại vô lượng, nghĩa là nó làm sao? Biến hóa, nó biến hóa rất nhiều. Đấy, nó biến ra những cái hình sắc, chuyện thấy, nó lại biến ra những chuyện nghe, những cái người, cái nếm, nó biến hóa rất nhiều thứ. Và thế nào là tự sáng soi? Nó phân biệt để nó có cái sáng của nó. Thế nhưng mà bây giờ con định nghĩa cái chữ thức nghĩa là gì đã? Thức là cái gì? Tâm. Con nói như vậy thì ở ra ông Thánh ông cũng sống bằng thức. Cái tâm tỉnh giác của ông Thánh thì không có gọi là thức được, mà phải gọi là gì? Đấy, tâm của bậc Thánh thì gọi là trí tuệ, chứ người ta không gọi là thức. Thế tại sao tâm của con ta gọi là thức tâm? Mê, biết nhưng mà biết sai, biết mà biết ở trong đường mê. Thế cho nên nói nó sáng soi, nghĩa là nó phân biệt, nó biết thấy, nó biết nghe, nó hiểu được lời nói của người ta. Đấy, nó có cái biết. Thế nhưng mà cái biết của nó lại cứ biết sai, cái biết của theo cái nghiệp, theo duyên, theo nghiệp của mình. Đây ví dụ như con mắt nhìn thì thế nào là theo duyên, theo nghiệp nhỉ? Tâm nghiêm hỏi thế nào là theo nghiệp? Là con là người thì con mắt có con mắt của con người. Thế còn con cái mắt của con cua nó có giống mắt con không? Mắt con cua nó lồi hẳn ra bên ngoài mà nó lại tròn xoay. Thế cho nên những cái hình ánh sáng là cái duyên. Đấy, cái ánh sáng mặt trời là duyên, nó chiếu vào con mắt thì dĩ nhiên nó hiện một cái hình ảnh. Thì cái hình ảnh ở trong mắt con cua với cái hình ảnh ở trong mắt con người, hai cái hình ảnh ấy có giống nhau được không? Tôi con cua với cái mắt của con người nó có giống nhau không? À, thế là, vậy thì bây giờ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, nó thí dụ như cùng nhau, cùng trông vào cái cửa sổ kia. Đấy. Thế cái ánh sáng mặt trời từ cái cửa sổ nó chiếu vào mắt mình, với cái ánh sáng nó chiếu vào mắt cua, để nó hiện cái hình lên. Thì cái hình ở nơi hai con mắt đó có giống nhau không? Định nó phải khác nhau, bởi vì cái con mắt nó khác nhau. Thế cho nên cái, vậy thì cái hình nào đúng? Bởi vì đó, bởi vì mình nhìn theo cái con mắt, theo cái con mắt là cái nghiệp của mình. Thế cho nên theo cái nghiệp mà cái hình nó phải khác nhau. Thế là cả hai cái hình cùng không đúng. Một cái hình là nhìn theo cái nghiệp của loài cua, một cái hình là nhìn theo cái nghiệp của loài người. Cả hai cái cùng sai cả. Thế mà mình lại cứ khư khư ra điều là mình thấy đúng đây, phải đây, đúng đây. Thì đó cho nên mình sai. Thế cho nên cái tâm của mình, cái nhìn của mình, cái phân biệt của mình như thế, người ta gọi là cái tâm thức. Thấy sai mà cứ khư khư cho là mình đúng. Bởi vì mình đeo cái nghiệp và mình đâu có ngờ. Cho nên rằng cái chỗ thấy, chỗ biết, chỗ phân biệt của mình ấy, gọi là thức tâm. Còn các bậc thánh, các ngài thấy bằng trí, biết bằng trí, chứ không có bị cái nghiệp với cái duyên nó thay đổi, nó làm mờ, là mất sự thật. Cho nên ở đây cái thức ấy, nó tự sáng soi, nó cứ tự cho nó là phải, là đúng. Nhưng mà thật ra ấy, là nó thấy theo nghiệp của nó, theo duyên của nó, chứ không phải sự thật. Cho nên gọi nó là thức. Đây là thật chỉ cho chúng ta cái tâm thức của chúng mình. Thế bây giờ Phật mới giảng diệt cái mê ra chứ không phải diệt cái tâm. Ở đây nói thức diệt, nghĩa là diệt cái mê đi, nè. Thế hễ mà diệt được cái mê ấy, thì bốn đại diệt, thế nghĩa là thế nào? Hút cái máu của mẹ mà nhận là ta rồi quyện chặt lấy thì không, thì đây cho nên hễ cứ tỉnh ra không mê nữa thì không có vào bào thai. Còn chúng mình phải lạc vào bào thai là mình còn mê, hễ cứ không mê nữa thì không có cái thân đất nước gió lửa. Có ngu thì mới cứ hút những máu mà nhận là mình, hàng ngày ăn cơm uống nước cứ nhận là thân, nhận chặt cứng là thân thể của tôi. Thế cho nên bây giờ tỉnh ra thì không vào bào thai nữa, không vướng mắc vào bào thai nữa, không hút máu làm thân nữa thì tự nhiên là giải thoát. Con đọc tiếp nữa.
Okay.
Sao con không có, không vào bào thai, không có cái thân này nữa thì lại những cái chuyện thô tế tốt xấu nó lại hết luôn? Tại sao thế nhỉ? Mình có vào bào thai thì mới có cái thân. Ở trong 12 nhân duyên ấy, vì có danh sắc thì mới có lục nhập. Còn nếu không có danh sắc thì không có lục nhập. Không có bào thai thì làm gì có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi. Để không có mắt thì đâu có thấy cái gì là tốt, là xấu. Không có mũi, không có lưỡi, không có chia ra làm sáu thứ như cái bộ máy như thế, thì nó không có cái phân biệt nữa. Thế nhưng mà không có phân biệt nữa thì cái gì ấy là thành là mù điếc à. Các ngài không có một cái da thịt xương mắt tai mũi lưỡi này nữa, cho nên các ngài sống bằng cái tâm chân thật, bằng cái trí tuệ, chứ không bày ra những các cái việc thấy nghe người nếm như chúng mình. Của chúng ta là bởi vì tại có cái thân, nó có cái bộ sáu cái bộ máy, thành nó mới thành là có cái chuyện mắt thấy tai nghe mũi người lưỡi nếm chia làm sáu cảnh giới. Còn các ngài thì các ngài có cảnh giới của các bậc, của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, sống bằng cảnh giới chân thật. Còn chúng mình ấy bây giờ là sống bằng cái cảnh gọi là cảnh ma, cái huyễn hóa. Bởi vì có mắt có tai, thế cho nên hễ có mắt người thì thấy là cảnh giới loài người, hễ có tai người thì nghe ra chuyện, những chuyện của loài người. Còn hễ có mắt cua thì lại thấy cảnh giới của loài cua. Hễ có tai cua thì lại nghe chuyện nhà cua. Đấy. Thế là cái loài kiến thì nó lại cảnh giới của loài kiến. Con dế nó lại cảnh giới của loài dế. Thế là con cá ở dưới nước thì nó lại có cảnh giới của loài cá. Cảnh nào thật nào cũng là huyễn hóa, do cái thức tâm nó biến hóa mà thôi, không có sự thật. Thế cho nên đây ngài mới bảo rằng hễ cứ tỉnh ra đấy, cái tâm thức nó tỉnh ra, phá cái mê đi. Hễ cứ hết mê thì cái chuyện sinh tử, không những là không có cái thân sinh tử mà cũng không có cái cảnh của những loài sinh tử nữa. Còn nếu mà còn mê thì còn vào bào thai, thì có cái thân đất nước gió lửa, mà có cái thân này thì nó lại có mặt tai mũi lưỡi, nó chia làm sáu thứ đấy, thì lại có cái cảnh giới của loài người. Có thân con chó thì có cảnh của loài chó, có thân con người thì cảnh của loài người. Thế cứ rơi vào loài nào thì lại có cảnh của loài ấy, có chánh báo thì lại có y báo. Thế còn bây giờ cứ tỉnh ra, đừng vào bào thai nữa, thì tất cả những cái chuyện này xóa sạch. Okay. Cho nên đây ngài mới bảo là làm thế nào mà diệt hẳn ấy, không còn dư, vĩnh viễn ra khỏi cái đường mê. Tôi biết như danh sắc diệt, thức diệt, tất cả sẽ diệt. Nghĩa là gì? Ở đây nếu mà danh sắc diệt tức là không có vào bào thai nữa, thì cái tâm mà nó đã không vào bào thai, tức là nó tỉnh rồi, nó không mê nữa, thì gọi là thức diệt. Thì không vào bào thai nữa, cái tâm nó không mê nữa, thì những cái chuyện ở sanh tử này, tất cả những cái nó sẽ không có. Không có cái thân già bệnh chết, cũng không có những cái cảnh tốt xấu vuông tròn. Tất cả chỉ do cái đường mê nó biến hiện ra đấy thôi. Vậy thì cái điểm cốt yếu là đừng có vào bào thai nữa, phải tỉnh ra. Mà muốn tỉnh ra thì cần nhất bây giờ, cho nên trong 12 nhân duyên, cái việc đầu tiên cái là cái vô minh, là cái mê. Bây giờ cần phải tỉnh ra. Hễ cứ tỉnh ra, sống bằng trí tuệ thì mọi việc sẽ an toàn. Bây giờ mà thành muốn sống bằng trí tuệ, muốn tỉnh ra thì con phải làm thế nào nhỉ? Phật, con phải học Phật để con tỉnh ra. Đúng thế, đừng nhận cái tham với cái sân là mình, mà phải biết rằng đây là cái hư vọng. Đừng nhận cái tham, đó là cái gốc. Cái gốc, cái tham với cái sân, cả hai cái đó là cái tướng của sự mê si. Nếu mà còn cái tướng mê si thì tức là chính mình còn đang mê si, cho nên phải tỉnh ra. Để hết được hai cái tham với cái sân ấy, thì coi như là mình đã có phần nào, một phần nào thôi, chỉ bởi vì còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà hết cả hai cái tham và cái sân thì coi như cái si nó đã nhẹ lắm. Nhưng mà muốn hết tham, muốn hết sân thì con phải tỉnh ra. Ở đây Phật nhấn vào cái trí tuệ là cái cần. Chính bởi vì không có trí tuệ mới có tham, có sân. Ở đây Phật chỉ nói đến chuyện diệt cái thức. Diệt cái thức nghĩa là diệt cái vô minh, diệt cái mê muội. Cái trí tuệ là cái thèm chối. Tiếp mình hát.
Đức Phật cùng 1250 tỳ kheo ngự tại rừng Mai Kim.
Phật nói về cái kết quả của những các vị tu khổ hạnh, thì Phật thấy cái kết quả của họ ra sao. Bởi vì người ta cứ đường lối của người ta có phải đường lối Phật đâu mà nói đến giải thoát. Người ta cầu lên trời, thì đây Phật cũng chứng nhận có người được lên trời, chứ không phải tất cả những người khổ hạnh này là đọa địa ngục hết. Đấy, có người được lên trời, nhưng mà cũng có những người xuống địa ngục. Chứ không, vậy thì không phải là cái pháp tu khổ hạnh bảo đảm hết khổ, mà có người xuống địa ngục. Thế thì đấy là nói về cái kết quả của cái tu khổ, cái của cái pháp tu khổ hạnh. Thì như thế có người lên trời, có người xuống địa ngục. Nhưng mà cái việc quan hệ đó thì Đức Phật khuyên người ta nên để ý cái việc này. Nên để ý cái việc nào nhỉ? Liên bất trí, nên để tâm việc này. Việc này là việc nào? Đây Phật khuyên là bây giờ hãy để ý đến cái chỗ này, hãy để tâm đến cái việc này. Vậy con nói tóm lại, để tâm việc này là để tâm cái gì? Thực mà để tâm ấy, là phải để tâm hai điểm. Điểm thứ nhất là diệt trừ những cái pháp không lành. Điểm thứ hai là phát triển những cái pháp lành. Đó, nghĩa là cái điểm cho hai việc chúng ta phải để tâm. Việc thứ nhất là tránh tất cả ác, và việc thứ hai là làm tất cả những cái lành. Đấy là cái điểm phải để tâm. Ai chủ trương cái việc ấy thì là tốt. Còn bây giờ cứ lo khổ hạnh mà không lo tránh ác, không lo làm lành, thì cái người ấy có lên trời được không? À, cứ làm khổ hạnh mà không lo tránh ác, cứ trộm cắp, cứ đi nói xấu, cứ đi sát sanh, thì liệu rằng có lên trời được không? Thế cho nên rằng đây Phật bảo rằng thì là không khoan nói cái chuyện chê bai, khen hay là chê. Bây giờ hãy minh định cái việc làm. Đấy. Hãy minh định lại cái việc làm. Hễ mà cứ tránh ác mà làm lành ấy, thế thì là con đường giải thoát, con đường đi lên. Còn như nếu mà khổ hạnh mà lại không lo tránh ác, không lo làm lành, thì cái khổ hạnh ấy không thể lên trời được. Vậy thì cái khổ hạnh ấy không phải là vấn đề cần thiết, mà cái vấn đề cần thiết ấy là lo cái tâm nó biết tránh ác, nó biết làm lành, biết phạm chí. Nó nói gì đây? Đạo và dấu vết của đạo. Để con hiểu chữ đạo là cái nào, là con đường. Như bây giờ con muốn đi từ đây lên Đà Lạt, thế là có con đường đi từ đây lên Đà Lạt. Con lại muốn đi Sài Gòn thì lại có con đường từ đây đi thẳng, có đường đi Sài Gòn, thế là có cái con đường. Mà phàm đã có con đường thì nó có dấu, có vết, nghĩa là người ta trông, người ta thấy. Là con có phân biệt được con đường đi Đà Lạt, con đường đi Sài Gòn, con có phân biệt được không? Con thấy con đường không? Đấy, thế cho nên có con đường, có dấu vết của con đường, khiến cho mình có thể thấy được. Đấy. Thế thì bây giờ đây, như là ví dụ như nhà chùa mình, thì có cầu con đường đi là giải thoát. Còn mấy ông này ấy, thì mấy ông ấy cầu lên trời. Thì thôi bây giờ mình cứ nói cái con đường lên trời của các ông ấy đi. Đấy. Thì bây giờ các ông có muốn lên trời ấy, thì các ông phải có con đường minh bạch. Đấy. Thế mà phải thấy được con đường đó. Thế thì đây bởi vì bây giờ có con đường, thế thì chỉ có cái người nào mà tu tập, đấy, người nào đi đúng được, thấy được con đường, biết con đường, thế thì cái người ấy mới biết được là Đức Phật nói đúng sự thật. Ở trên ấy là cái ông ngoại đạo này, ông ấy đến, ông ấy bẻ Phật, là Phật chê bai, Phật chê trách việc tế lễ của các ông, rồi Phật lại chê trách cái khổ hạnh của các ông. Thế thì bây giờ đây Phật mới nói cho các ông ấy biết là Đức Phật không quan hệ đến cái việc khổ hạnh hay tế tự, mà đối với Đức Phật chỉ quan hệ cái đường lối tu hành của các ông nó có đúng hay là không. Thế mà ở đây thì Phật vẫn cứ thường dạy chúng ta là không được khen mình. Mà sao đây Phật tự khen quá như thế này nhỉ? Phật mới tự thấy, tự biết, Sa môn Cù Đàm nói đúng sự thật, đúng nghĩa, đúng luật, đúng thời. Đây có phải Phật tự khoe không? Nhấn vào là cái ý muốn để cho cái ông ấy chịu nghe, chịu tin. Cho nên Phật nhấn cái việc này, bởi vì Phật là người đã tu, Phật thấy rõ cái con đường đi, cái con đường đi lên. Cho nên bây giờ Phật muốn nói cho ông ấy biết, chứ không phải là Phật định tâm, Phật chê bai, công kích gì cả. Phật chỉ nói cái sự thật, lấy cái lẽ phải, để Phật nói chuyện với ông ấy thôi. Muốn lên trời thì phải có hẳn một con đường. Đấy. Thế đây Phật mới chỉ cho ông ấy con đường. Này phạm chí, thế nào là đạo? Tức là con đường, ông ấy thì ông không biết gì. Bây giờ ông chỉ biết là ông cầu trời, mà tại sao ông cầu lên trời? Nghĩa là ông muốn thoát khổ, ông muốn hưởng vui, thì ông ấy cầu trời thôi. Thế thì Phật chỉ cái con đường, đó, con đường thoát khổ, con được hưởng vui, thế nào là đạo? Phật chỉ thế nào là đạo. Phật nói rằng tôi đây là tôi chỉ nói lời nói thật, tôi nói đúng luật, đúng nghĩa, đúng thời, mà chính tôi đã tu, tôi đã biết đường, bây giờ tôi nói sự thật đây. Thế Phật giảng cho cái ông đó nghe. Thế nào là đạo? Thế con đọc cái câu đó đi. Rồi chết xong rồi. Phạm chí thế nào là đạo? Nhận đây Phật chỉ cho ông thế nào là đạo. là phải có cái giác tỉnh, cái tánh bồ đề. Mà cái tánh bồ đề này ấy, thì có bảy, gọi là bảy giác chi, tức là bảy cành, bảy cái cành giác tỉnh. Cái cây bồ đề nó phải có bảy cành. Nhưng mà dùng cái chữ cây bồ đề đó là nói thí dụ, nói ví thôi. Cái tâm mình ấy, nó không phải là cái cây, nó phải có bảy cái điểm này, có bảy giác chi. Điểm thứ nhất là phải niệm. Niệm là gì? Luôn luôn nhớ đến cái mục đích, cái điều mình muốn mong ước đây. Cái điều thứ hai là gì?
À,
trạch pháp là sao?
Là mình phải chọn một pháp môn là cho đúng.
Chọn
nó như là tứ niệm.
Sao? Chọn thế nào? Nhắm mắt mà cứ tứ niệm xứ của cô đây, người ta không nói đến tứ niệm xứ. Đây là nói với cái ông ngoại đạo này, ông hãy còn lõa thể ông đi chơi mà ông còn rút đến trình độ ấy mà chưa chi con lôi tứ niệm xứ cho mấy ông đấy, ông phải làm gì? Nói minh bạch này. Cái việc đầu tiên nó phải có cái trí tuệ mà phân biệt được cái thiện và cái ác. Đấy. Đấy là cái trạch pháp. Phải có cái trí tuệ để phân biệt. Chứ đừng nhắm mắt mà làm bừa đi. Rồi cứ là cho là khổ hạnh là tốt rồi. Rồi cứ đầy đọa cái thân trong cái khi ấy thì cứ sát sanh, cứ trộm cắp, cứ nói dối. Thế thì như vậy thì ăn thua gì? Cho nên đây trước hết phải có cái trí tuệ phân biệt cái phải, cái trái, cái chánh, cái tà, phải cái gì là thật, cái gì là giả, phải có một cái trí tuệ mà phân biệt rõ ràng như thế. Như thế gọi là trạch pháp, tức là chọn lọc. Ở bài trên đó Phật đã nói minh bạch ra, cái việc đầu tiên đó là phải minh bạch ra ai chủ trương diệt trừ những cái pháp không lành, những cái đen tối, những cái ô uế, những cái ác hại đấy, những cái ấy mình phải quyết nó đi. Thế rồi phải tu những cái thiện lành đấy, những cái pháp ở đây Phật gọi là phát triển các pháp lành vi diệu, tươi sáng các pháp hiền thành đấy. Thì phải có cái đầu óc, phải có cái trí tuệ mà phân biệt hai cái đó để cho minh bạch ra là trạch pháp. Và tinh tấn nghĩa là làm gì nhỉ? Chọn, con vừa mới chọn minh bạch cái ác và cái thiện, thì bây giờ con phải tinh tấn và làm gì? Trạch pháp là thấy được cái ác, thấy được cái lành, phân biệt minh bạch cái chánh, cái tà, cái chân, cái ngụy cho nó minh bạch rồi, thì bây giờ con phải tinh tấn làm cái gì? Phải tinh tấn quyết định đấy. Phải có cái chủ trương, bây giờ phải ngày đêm thực hiện đó. Buông những cái ác, những cái xấu đi và theo với cái đường lành, những cái phải, cái lành, cái chân, cái thật. Thế rồi đến hỷ là con làm gì? Cái mừng nó hiện lên. Và khinh an, đến định, an định và cái thiện, an định và cái việc này. Thế gọi là con xả, con an định và cái hoàn toàn con sống với cái thiện, thì con buông hết cái ác, gọi là xả. Giảng đến chữ định với chữ xả mà.
Tùy theo nên là chỉ tất chứ đọc tiếp.
Tùy theo này. Đấy. Nghĩa là cái vị mà tu bảy giác chi đây, cái vị tỳ kheo này nương vào chỉ tức. Thế nào là chỉ, thế nào là tức? Ngừng lại. Chữ tức cũng có cái nghĩa là tắt đi. Chữ ngừng lại với tắt đi thì nó cũng cùng một nghĩa, nghĩa là dừng lại. Dừng lại, không có làm ác nữa. Vô dục là không có thèm khát một cái gì cả. Và xuất yếu, xuất yếu là cái cốt, chữ yếu là cái chữ cốt, nghĩa là cốt yếu. Cốt yếu để gọi là xuất yếu, tức là cốt yếu để ra ngoài những các cái ác, những cái xấu đó. Cho nên tu tập bảy giác chi. Bảy giác chi thì như chúng ta vừa nói, bây giờ con ôn lại họ thầy bảy cái những cái gì nào. Ở trên là đã chọn lọc, bây giờ đã chọn lọc rồi thì mình cứ thế mình làm, tức là làm cái gì đấy, chọn được cái gì là ác, cái gì là lành, cái gì là chính, cái gì là tà, cái gì là chân, cái gì là quỷ, minh bạch rồi, thế đâu phải có cái trạch pháp rồi. Thì bây giờ con phân biệt được cái chánh cái tà, thì bây giờ con cứ tinh tấn con đi đường chánh, mà con loại bỏ cái tà đi, đó là tinh tấn. Thế rồi thì hỷ thì làm sao? Không thì mình mừng cái việc của làm mình, việc làm của mình đó. Nghĩa là cái việc làm của mình nó được thành công. Thế rồi thanh an, rũ sạch là những cái hư vọng, rũ sạch là những cái tà bệnh, thì dĩ nhiên là toàn thân con nó nhẹ nhàng yên ổn. Đấy, tu để đến cái an vui. Tịnh và xả là thế nào? Cái đã minh bạch như thế rồi thì bây giờ an định ở cái đường thiện, mà xả tất cả những các cái xấu ác đi. Thì như thế, bảy cái giác chi như thế. Nếu mà ông cứ tu đúng cái đường như vậy thì ông sẽ thấy dấu vết của đạo, ông sẽ thấy được cái đường đi. Còn bây giờ ông cứ lo cái chuyện mà cởi trần cởi chuồng để mà chịu rét chịu nóng, thì hành hạ cái thân như thế mà cứ đi nói dối, cứ sát sanh, đó là nói chuyện giới hạnh khiếm khuyết. Còn chi kiến đấy, cái chỗ hiểu chỗ biết, nghĩa là cái trí tuệ của ông ấy mờ mịt đi, bởi vì để cái thân hành hạ nó khốn khổ thì làm sao mà tỉnh táo. Thế thì như vậy thì liệu ông có đi được về cái sự an vui được không? Đấy, bật vạch đường cho cái ông ấy thấy. Thế đi, tôi không, bây giờ không khỏi phải bận lòng đến cái chuyện tôi có chê hay tôi khen. Bây giờ ông cứ minh định cái đường lối của ông đi. Cái đường lối của ông đi là, đấy, ông cần phải thấy cho rõ. Nếu ông thấy rõ được cái đường lối mà nó sáng tươi, nó tốt đẹp, thế thì ông cứ đi. Chứ còn như bây giờ ông cứ lo, ông hành hạ cái thân của ông, mà rồi cái tâm nó vì cái thân nó khốn khổ thì cái tâm nó phải mờ mịt. Nó đã mờ mịt thì trí tuệ nó không khai, thì ông cứ đường mê đường tà ông đi mãi, thì liệu có bao giờ ông thoát khổ được không? Thì ông nói thế. Bé thức khổ hạnh là pháp vi diệu. Ông ngoại đạo ông nói gì đây? Ông ấy có hiểu cái lời của Phật nói không? Ông vẫn khư khư, ông ấy cứ nắm lấy cái khổ hạnh của ông. Ông bảo khổ hạnh là pháp vi diệu bậc nhất. Mà bây giờ Phật lại nói rằng thì là cái giới hạnh ấy mới quý. Vậy thì ông mới hỏi lại cái giới hạnh thế nào là giới hạnh đầy đủ, mà lại nói là quý hơn được cái khổ hạnh của tôi. Này bây giờ ông ấy hỏi lại Phật như thế. Chứ Phật trả nhờ làm sao con đọc tiếp. Này Phật, ông ấy, bây giờ cô hãy nói lại cho tôi nghe cái ông ngoại đạo ông hỏi Phật cái gì đã. Ngoại đạo ông bảo đối với tôi cái khổ hạnh vẫn là cái pháp vi diệu bậc nhất. Này, khổ hạnh là nhất, không có pháp nào hơn. Nhưng mà bây giờ ông nói về giới hạnh, ông lại bảo giới hạnh công đức hơn. Vậy thì ông cho tôi biết cái giới hạnh này nó là cái gì. Nó thế nào mà lại bảo là công đức nó hơn được cả cái khổ hạnh của tôi. Nghĩa là ông này ông vẫn giữ cái ý của ông ấy, tu khổ hạnh là nhất. Này. Nhưng mà bây giờ ông nói giới hạnh của ông là hơn, vậy thì ông cho tôi biết giới hạnh của ông là cái gì, thì làm sao mà nó lại hơn cái khổ hạnh của tôi. Mới bảo làm sao, làm sao ông ấy làm được cái việc ấy. Phật chỉ nói cái đường lối thôi, không bảo ông phải xuất gia, mà nói những cái người nào mà xuất gia thì người ta có cái đức hạnh như thế này. Để ai tín tâm, chứ đâu có bảo ông phải làm. Đức Phật đâu có ngu ngốc gì, người ta đang nói là cái khổ hạnh của người ta là đệ nhất. Thì bây giờ người ta chỉ hỏi mình rằng cái giới hạnh của mình cái gì hay, nó có cái gì hay mà lại bảo là hơn cả khổ hạnh. Thì ông trình bày cái hay của ông cho tôi nghe, chứ người ta đã theo mình đâu. Thế đây Phật mới bảo ông ấy lắng nghe. Thì Phật nói làm sao? Thì trước hết là phải có cái lòng tin, phải tín tâm thanh tịnh, phải tin Phật là một người nói pháp chân chánh, tin rằng Phật nói là phạm hạnh đầy đủ. Cái người nào mà tin được, tin có tin Phật thì theo Phật, mà phải có trí tuệ để biết rằng tại gia như gông cùm. Tại sao Phật lại bảo tại gia là gông cùm? Thì thế nào mà bảo tại gia là trói buộc? Tại gia muốn giữ giới không sát sanh, nhưng mà bố mẹ lại muốn ăn thịt gà, thì cái đứa con nó có giữ được giới không sát sanh, có giữ được không?
Có.
Bởi vì còn phải ý kiến của cả gia đình đồng ý mới được. Mình muốn giữ giới mà cả nhà cản trở thì cái việc làm nó khó. Cho nên là phải ra khỏi gia đình, ra khỏi được những các cái ràng buộc, cả nhà. Một mình muốn tu nhưng mà cả nhà lại không chịu, nào bố, nào mẹ, nào anh, nào em đó. Cả một người muốn giữ cái giới nhưng mà cả mười mấy người cản trở, thế thì khó khăn. Cho nên mình phải ở riêng một mình thì mới mà ở với những người cùng một chí hướng, cùng giữ tâm giới phẩm, thế thì mới hy vọng giữ được giới luật. Cho nên phải xuất gia thì mới đầy đủ được giới hạnh. Đó là điểm thứ nhất, là rời cái tình ái gia đình. Điểm thứ hai là lìa bỏ tài sản gia nghiệp. Còn cứ bận lo tiền của tài sản thì cái tham với cái sân nó khó mà chữa được. Thế cho nên phải lìa bỏ, xa lìa thân tập. Đây Phật chỉ nói có một cái điểm ấy, là cái điểm quan hệ trước hết là phải có lòng tin. Rồi là phải thì tin Phật mà xuất ra, rời bỏ gia đình, rồi rời bỏ tài sản để theo Phật mà vân giữ giới luật thì mới dạy nói chuyện đến giới hạnh được. Chứ còn đây Phật không có giảng dài về cái giới hạnh nó công đức như thế nào. Này, Phật chỉ nói tóm lại là theo Phật ấy, thì phải giữ giới luật từ không sát sanh cho đến tu đến bốn thiền định. Tâm pháp tức là giới, giữ giới từ ở trong tâm. Này, tu bốn thiền định để lìa những cái ác của tâm. Thế là giữ giới luật để lìa cái ác của thân. Giờ tu bốn cái thiền định để lìa cái ác của tâm. Đấy. Thế như vậy mới có thể mà tinh cần chuyên niệm, tức là tu được cái bảy cái giác chi như Phật đã nói, thì sẽ được vĩnh viễn an vui. Thì đây là Phật chỉ nói mà sơ, mà Phật nói một cái việc ban đầu. Ông ấy thì ông ấy hỏi Phật là cái giới hạnh của ông là những cái gì mà hơn cả khổ hạnh của tôi. Thì Phật bảo cái việc mà giới hạnh ấy thì Phật chỉ nói thoáng hai chữ giới hạnh thôi. Còn bây giờ cái việc đầu tiên đó là ông có tin Phật không, mà ông có chịu làm hai việc đã, là buông được cái gia đình và buông được cái tài sản để đi xuất gia. Thế rồi xuất ra rồi ấy, thì sẽ có giới luật ở của thân, sẽ có bốn thiền định để tu cái tâm. Đấy. Như thế thì sẽ đi đến cái chỗ an vui vĩnh viễn.
Bồ Đàm Pháp Sa Môn và Pháp Bà La Môn.
Giờ ông ấy không hỏi về, ông ấy không có khư khư bên cái việc của ông ấy, nhưng mà ông ấy hỏi Phật cái gì? ông ấy thì ông ấy tu khổ hạnh, mà Đức Phật ấy thì tu pháp xuất ra của Đức Phật. Thì ông hỏi hai cái pháp ấy, cái nào khó hơn, tu cái nào khó hơn. Thì trong cái câu hỏi này là ông định hỏi cái gì đấy, dễ hơn, tu cái nào khó hơn. Pháp của ông ấy là ông ấy tu khổ hạnh, còn pháp của Phật ấy là tu về xuất ra. Hai cái pháp ấy, cái nào khó, cái nào dễ, thì ông hỏi Phật thế. Thế bây giờ xem cái lời giải nhời của Phật thì chúng ta hiểu. Phật giải nhời làm sao? Nói cái nào khó, cái nào dễ. Thế rằng chẳng có cái nào khó, bởi vì chỉ bởi vì khác với mọi người, khác cái thói quen hàng ngày thì gọi là khó thôi. Đấy. Như cái ngoại cái việc mà như ông ấy bây giờ cứ sống trần truồng không mặc áo là hành hạ cái thân. Đấy. Thì người thế gian ta thấy thế người ta cho là khó, bởi vì người ta không quen. Nhưng mà đây Phật nói có cái gì là khó đâu, chẳng qua là cứ hễ người nào mà chả làm được, cứ cởi áo ra thì là xong, chứ có cái gì đâu mà gọi là khó. Này, người nào cũng có thể cởi bỏ y phục lõa thân hình cả. Cho nên cái pháp của ông ấy, người ta cứ, bởi vì ông ấy thì ông cứ cậy là ông làm cái việc mà người đời không làm nổi, thì ông ấy cho cái pháp của ông ấy là hay. Nó hay, nó tài, nó giỏi. Thì đây Phật bảo chỉ có cái điều là khác với mọi người thì ông tự cho là khó thế thôi, chứ có cái gì mà khó. Người ta cứ việc cởi áo ra là xong, khó cái gì đâu. Thế nhưng mà cái không phải là cái việc cần, cái chuyện khó với chuyện dễ không phải cái việc quan hệ, mà theo như Phật là cái gì mới là cái quan hệ.
Để ý đến tâm mình.
Để đấy. Còn cái quan hệ là bởi vì cái thân này nó bằng đất nước gió lửa, mai đây nó tan đi. Chứ mà cái tâm của mình nó thiện ấy, thì nó mới đi lên. Còn nếu nó ác ấy, thì nó đi xuống thì lại còn khổ nữa. Bây giờ thì phải hành hạ cái thân cho nó khổ, chứ mai đây mà cái tâm ác ấy, nó đi xuống ấy, thì lúc bây giờ là các thứ khổ nó lại dồn vào thân. Thế cho nên rằng ở đây Phật khuyên ông là đừng bận tâm đến cái chuyện tài mới giỏi, cái khó nó cái dễ, mà phải lo đến cái chuyện cái đường mình đi nó đúng hay nó sai. Xét lại đi, cái nếu mà tu cứ khổ hạnh để mà khoe tài với thiên hạ, mà quên rằng cái tâm của mình ấy, nó cứ nội cứ dối trá, nếu nó chỉ cầu cái chuyện khoe khoang, nó không có lo làm lành, nó cứ sát sanh, nó cứ trộm cắp, vậy thì cái tâm ấy có đi lên được không? Thế cho nên đừng bận lòng đến chuyện khoe tài khó dễ làm gì, mà cứ hãy để xét xem cái đường đi của mình nó có ích lợi hay không. Nó mới hỏi Phật cái gì, cù đàn thế nào là đầy đủ chi kiến. Muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi cái gì đây? Con hiểu nôm na nói tiếng thường thường của chúng mình, ông hỏi gì đây? Chi kiến, chi nghĩa là biết, kiến là thấy. Cái người mà thấy biết đầy đủ tức là cái người mà có trí tuệ. Thì cái bậc thấy biết đầy đủ, cái bậc tối thượng, cái bậc siêu vượt hết cả mọi người, cái bậc vi diệu đệ nhất. Ông này ông ấy vẫn cứ đi tìm những cái cao ở trên mây. Này, bây giờ thì ông ấy không hỏi đến giới hạnh nữa, mà ông hỏi đến trí tuệ. Thì Phật, ông hỏi thế nào là nhất thế cả, cái trí tuệ cao nhất hơn hết là cái người biết đầy đủ. Thì Phật đáp làm sao, con đọc đi. Rằng cái lời giải nghĩa, lời đáp của Phật, rằng trí tuệ được lậu tận trí. Lậu tận trí là cái gì? Nó sạch hết những cái lầm mê. Lậu là nó khiến cho mình phải đọa lạc, phải rơi rớt. Thì bây giờ mình phải có cái trí tuệ mà mình rửa sạch cái tâm mình, rửa cho nó sạch những cái lầm mê đi, để không phải đọa lạc nữa. Đấy. Thì đó là đệ nhất, chứ không phải những cái tài giỏi, những cái mà cứ làm khổ hạnh để là để đặc biệt khác mọi người, để cho mọi người người ta thấy lạ, thấy thế người ta khen là tài rồi, người ta cúng dường ấy, không phải là cái mục đích ấy, không, như thế không phải là trí tuệ. Ở đây Phật nói người muốn có trí tuệ là phải tu định tâm. Thế nào, tại sao muốn có trí tuệ là phải tu định tâm? Là bởi vì chúng mình theo như Đức Phật chủ trương thì cái bản chất của chúng ta là tánh giác. Này, chính chân tâm bản tánh của chúng mình, chân thật tánh thể của mình là vốn là giác tịnh, là trí tuệ, là giác. Mà chỉ bởi vì mê muội theo cái đường sinh tử, cứ nhận cái thân đất nước gió lửa đây là mình, rồi từ đấy cứ huân tập mãi những cái tham, cái giật, tham sân si mạng nghi tà kiến, các thứ vọng huân tập mãi, mà rồi nó cứ tạm mê, cứ đi mãi về đường mê. Cho nên bây giờ cần phải an định cái tinh thần. Phật không bảo chúng